siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 232. Cuộc đấu giá Minh Tiêu 5. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Quy Vo thường nguồn, Chuân Phao, VN Lý lão đệ, cậu xem những khối của tôi còn cần tăng giá hay không? Trịnh Khải đặt lén lút lại gần Lý Dương, 6 khối nguyên thạch hắn được phân đều đã vượt giá đưa ra, Lý Dương cười khổ lắc đầu rồi chỉ cho hắn một khối rồi cho hắn tăng giá thêm 200 vạn nữa, khối nguyên thạch này là một khối băng trùng, cho dù tăng thêm 200 vạn nữa thì vẫn có lời. Màn hình càng ngày càng đỏ, những khối nguyên thạch thay đổi giá càng ngày càng nhanh. An Văn Quân và Thiệu Ngọc Cường khẩn trương nhìn màn hình lớn, thỉnh thoảng lại phân phối cho cấp dưới vài câu. 40 giây cuối cùng, khối số 605 một lần nữa tăng giá làm cho Lý Dương đột nhiên căng thẳng. Lần này bị thêm giá không ít, khối số 605 bị tăng lên tới giá 25 vạn, tăng nhiều hơn giá cũ tới 10 vạn. Lý Dương do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định không trả giá, còn tới 4 giây, chưa tới thời khắc cuối cùng thì không thể ra giá, nếu để người khác phát hiện thì sẽ phiền toái. Lý Dương không sợ tăng giá nhưng hắn sợ lúc cuối cùng bị người khác điên cuồng tăng giá làm cho hắn không kịp ra giá, lúc đó thì mất nhiều hơn được. 30 giây cuối cùng, khối số 605 lại biến mất trên màn hình, khối số 366 vẫn đứng đầu bảng, giá của nó bây giờ cũng đã gần 1.200 vạn rồi. Số 408, số 507 cũng đang dẫn đầu, khối số 507 có thể giải ra một khối băng trùng, hiện tại Trịnh Khải Đạt đang kịch liệt cạnh tranh khối này. Khối 507 có giá khởi điểm 160 vạn, lúc này giá của nó đã vượt qua 700 vạn và còn đang liên tục tăng giá, Lý Dương lúc trước đưa ra mức giá là 660 vạn, tăng thêm 200 nữa là 860 vạn, vẫn còn đủ để Trịnh Khải Đạt chơi một hồi. 20 giây cuối cùng, số 366 vượt qua mức 1.200 vạn làm mọi người điên cuồng thảo luận, Vương Hạo Dân ngừng việc đấu giá lại, việc sau đó không còn liên quan tới hắn nữa. Lý Dương chuẩn bị báo giá cho khối số 605, hắn định thêm 80 vạn nhưng lo lắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định tăng giá khối số 605 lên thêm vài lần. 10 giây cuối cùng, khối số 605 lại hiện lên màn hình lớn, lúc này giá cả đã biến thành 35 vạn, hiện tại xem ra quả thật là có người đang nhìn chằm chằm nó. Thiệu Ngọc Cường đang chuẩn bị báo giá, khối số 605 cũng là khối mà hắn chú ý. Khối số 605 tuy rằng xấu xí nhưng mà nó không hề có ảnh hưởng gì tới phỉ thúy bên trong, căn cứ biểu hiện của nó Thiệu Ngọc Cường đoán rằng khối này có thể giải ra cao cấp phỉ thúy. 25 vạn và 35 vạn đều là giá mà Thiệu Ngọc Cường báo, hắn muốn nhìn xem có ai có hứng thú với khối này hay không, nếu là có thì sẽ không nhịn được sự khiêu khích của hắn mà báo giá, nhưng mà tới 10 giây cuối cùng đều không có biến hóa gì làm cho Thiệu Ngọc Cường buông lỏng không ít. Nếu nói người có thể nhìn ra khối nguyên thạch này có thể giải ra cao cấp phỉ thúy thì Lý Dương đứng hàng thứ nhất trong danh sách, nhưng khi nghĩ tới việc Lý Dương chỉ mới tới Minh Tiêu thời gian quá ngắn nên Thiệu Ngọc Cường gật gật đầu rồi ra giá 100 vạn cho khối số 605, không có người cạnh tranh thì ra giá 100 vạn là an toàn rồi. 5 giây cuối cùng, Lý Dương gắt gao nhìn màn hình lớn, giá hắn đã chuẩn bị xong, chỉ cần báo giá nữa là ok. 3 giây cuối cùng, Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường cùng lúc trả giá, ngay lúc này có không ít người giống bọn họ. 3, 2, 1, giá cả trên màn hình dừng lại. Đại hội giao dịch nguyên thạch lần thứ 9 ở Bình Châu đã kết. Góc truyện audio.com, thuốc, khối số 605 một lần nữa hiện lên trên màn hình, nó có vị trí thứ 43 với giá 166 vạn, việc này làm cho Lý Dương thở dài một hơi, cuối cùng thì nó cũng đã tới tay. Cạnh tranh kịch liệt nhất là khối số 366, lúc này nó đang đứng hàng thứ 19, giá cuối cùng là 1.490 vạn, chỉ thiếu 10 vạn nữa là đã lên tới giá 1.500 vạn rồi, không cần phải nói, khối nguyên thạch này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của ngày hôm nay. Nhìn tới giá cả này, Lý Dương nhịn không được lắc lắc đầu, giá trị của khối phỉ thúy bên trong số 366 có giá trị 1.300 vạn, người mua khối nguyên thạch này cho dù tự mình gia công thì cũng phải bù lỗ một ít. Tiếng hưng phấn và tiếng tức giận vang lên khắp nơi trong nhà đấu giá, một ít người bắt đầu đứng dậy rời đi. Người hưng phấn thì ít mà người tức giận thì nhiều, đại bộ phận công ty châu báu đều lộ ra vẻ buồn rầu. Bọn họ đều mua được nguyên thạch nhưng mà giá cả so với dự tính của bọn họ cao hơn nhiều. An thị phải chi tiêu hơn số tiền dự tính tới 2.000 vạn, Thiệu thị cũng đổ thêm vào khoảng 2.000 vạn, mọi việc đều là do một tay Lý Dương mang đến, tất nhiên là bây giờ bọn họ vẫn chưa biết việc này. Lý lão đệ, tôi mua được 2 khối. Tư Mã Lâm cười nói, 10 phút cuối cùng quả thật là quá đã ghiền. Lý tiên sinh, tôi mua được 2 khối. Cố lão nói, Cố lão không có điên cuồng như Vương Hạo Dân và Trịnh Khải Đạt, nhưng ông cũng đã ra giá hơn 10 lần, có thể làm cho Thiệu thị và An thị xuất ra nhiều tài chính như vậy cũng có một phần công sức của ông. Lý ca, xin lỗi, tôi ba khối. Lưu Cương cười nói, Ngô Hiểu Lỵ và Trương Vĩ đều tấm giấy của mình trả lại cho Lý Dương. Ngô Hiểu Lỵ và Trương Vĩ mua được một khối, Trịnh Khải Đạt, Vương Hạo Dân và An Văn Bình vì chơi quá sớm nên không còn khối nào cả. Để tôi xem, Lý Dương thở ra một hơi rồi nói. Bọn họ tổng cộng mua được 9 khối, trong đó có 4 khối là nguyên thạch rất tốt, 5 khối kia thì Lý Dương không biết, nhưng trên cơ bản là không có bị thua lỗ, dùng 4 khối này bù cho 5 khối kia Lý Dương vẫn còn lời khá nhiều. Chúng ta đi thôi, đúng rồi, Tư Mã ca, giao tiền chỗ nào vậy? Lý Dương nói, lần này hắn mua tổng cộng 10 khối, bọn người Tư Mã Lâm chỉ hỗ trợ mà thôi, người tra tiền vẫn là hắn. Hình như là ở bên ngoài thì phải. Tư Mã Lâm gãi gãi đầu rồi nhìn thoáng qua Trương Vĩ cũng lắc lắc đầu, bọn họ đã lâu chưa tham gia qua hội đấu giá Minh Tiêu nên không biết bây giờ giao dịch ở đâu nữa. Em biết anh Lý, em mang anh đi. An Văn Bình nói, Lý Dương lập tức gật gật đầu, An Văn Bình là người của An Thị nên khẳng định là cô không phải chỉ mới tham gia buổi đấu giá thế này lần đầu, cô biết nơi giao dịch ở đâu cũng là việc bình thường thôi. Một hàng người đi ra ngoài, An Văn Quân cười tủm tỉm dẫn Lý Dương đi, trên mặt không còn chút sầu lo nào. Thiệu Ngọc Cường đi ở con đường bên kia, hắn liếc mắt nhìn Lý Dương rồi đi ra ngoài. Người trẻ tuổi kia thì mang theo 4 bảo vệ nghênh ngang rời khỏi đại sảnh. Lý cố vấn, lần này thu hoạch thế nào? An Văn Quân mỉm cười hỏi Lý Dương, tuy An thị tốn không ít tiền nhưng cuối cùng vẫn mua được những khối mà bọn họ chú ý, với bọn họ thì nguyên liệu mới là mấu chốt. Cũng tạm tạm, Lý Dương nhếch miệng cười nói, xem bộ dáng của Lý cố vấn thì lần này chắc là đã lời không ít tiền rồi. An Văn Quân cười gật gật đầu rồi nhìn An Văn Bình ý bảo An Văn Bình đến bên cô. An Văn Quân muốn hỏi một chút xem chuyện hỗn loạn này. Góc chuyện audio.com, có liên quan gì tới Lý Dương hay không, nhưng An Văn Bình vẫn tiếp tục đi với Lý Dương. Chị ba, Lý cô vẫn mua được 10 khối, chúng ta cùng đi nhận đi. An Văn Bình dường như không thấy ám chỉ của An Văn Quân nên không những không qua mà còn nói một câu. An Văn Quân có chút sững sốt rồi lập tức gật đầu. Lúc đi ra bên ngoài, An Văn Quân nghi ngờ nhìn Lý Dương chỉ một mình mà có thể mua được 10 khối hay sao? Nơi nhận nguyên thạch nằm ở khu A, nhưng mà trước hết thì phải giao tiền. An thị lần này mua nguyên thạch hết 4.000 vạn so với dự tính tốn gấp đôi, khó trách An Văn Quân không thoải mái máy trong lòng. Khối số 366 là do An thị mua được, An thị mua khối này cũng không thua lỗ nhiều lắm, nhưng muốn lời thì không có khả năng. 10 khối phỉ thúy của Lý Dương tổng cộng dùng hơn 700 vạn, chia đều mỗi khối hơn 70 vạn. Minh Tiêu quả thật không phải là nơi để người ham mê đổ thạch bình thường tới, khối nguyên thạch chỉ cần có biểu hiện hơi tốt một chút thì giá cuối cùng đều rất cao, nằm ngoài năng lực của những người này. Nơi thanh toán có không ít người, Lý Dương và An Văn Quân đều đứng ở mặt sau, An Văn Quân có người ra mặt làm giúp nên cô không cần ra mặt, Lý Dương thì có Lưu Cương chủ động nhận việc nên Lý Dương chỉ cần đứng một bên chờ là được. Hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt, không ngờ bán đấu giá nguyên thạch cũng kịch liệt như vậy. Lý Dương nhìn những người xếp hàng rồi cười nói, tâm trạng của Lý Dương đang rất tốt, khối nguyên thạch số 605 cuối cùng cũng lọt vào tay hắn. Lý cố vấn, kỳ thật nơi này bán nguyên thạch không nhiều lắm, ở Myanmar mới thật sự là nơi giao dịch nguyên thạch lớn. An Văn Quân cười nói, người tham gia hoạt động mua bán nguyên thạch ở Myanmar đều là tỷ phú, những khối nguyên thạch trị giá nghìn vạn hoặc là cả ức cũng không khó thấy. Không giống như Bình Châu, nơi này giá cả chỉ có nghìn vạn thì đã là cao nhất rồi. Giao dịch nguyên thạch ở Myanmar quả thật là chờ mong. Lý Dương gật đầu, trong đôi mắt hắn hiện ra một tia mong đợi. An Văn Bình nói vậy làm cho hắn rất hứng thú với nơi này. Lý cố vấn không cần lo lắng, An Thị khẳng định là sẽ tham gia lần giao dịch ở Myanmar. Ngài là cố vấn đổ thạch của An Thị nên khẳng định là sẽ được thiệp mời. An Văn Quân cười khẽ lắc lắc đầu, cô nói tới lần giao dịch ở Myanmar thì thật là để thu hút sự chú ý của Lý Dương. Lý Dương dù sao cũng không phải là chuyên gia của công ty không có quyền lợi ra lệnh cho hắn. Nhưng mà chỉ cần Lý Dương có hứng thú thì muốn nhờ Lý Dương đi hỗ trợ cũng không phải là việc khó. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.